Sự thành lập và hoạt động của đội Hoàng Sa từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19. Tác giả Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học. Trước năm 1909, Trung Quốc cũng như các nước khác ở Đông Nam Á không có bằng chứng nào minh chứng họ quan tâm đến việc xác lập chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong khi đó, suốt trong ba thế kỷ, từ thế kỷ thứ 17 đến đầu thế kỷ thứ 19, một tổ chức dân binh Việt Nam là đội Hoàng Sa đã hoạt động tại Hoàng Sa và Trường Sa, vừa có nhiệm vụ kiểm soát, vừa khai thác tài nguyên ở các hải đảo thuộc Hoàng Sa, Trường Sa. Cái nôi của đội Hoàng Sa là xã An Vĩnh, ở một bên bờ cửa biển Sa Kỳ, thuộc huyện Sơn Tịnh, và phía bắc là xã An Hải, thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Xã An Vĩnh gồm đất liền ở cửa biển Sa Kỳ và phường An Vĩnh. Xã An Hải gồm cả phường An Hải ở Cù Lao Ré, mà đến đời Gia Long thứ ba, 1804 mới tách ra. Tại phía nam cửa biển Sa Kỳ, hiện còn di tích vườn đồn, nơi là đồn biển Sa Kỳ xưa. Tại đây cũng còn di tích miếu Cá Ông và di tích đình của xã An Vĩnh xưa, nay là thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Vùng cửa biển Sa Kỳ không có sông chảy ra nên không có hiện tượng cát bồi, có độ sâu tương đối tốt để làm cảng, tức thuyền thời bấy giờ. Vì thế hai bên cửa biển thuận lợi cho dân cư sinh sống, nhất là bờ phía nam xã An Vĩnh, sống về nghề biển và cả nông nghiệp, cách Phủ Lỵ, Quảng Ngãi gần 30 km. Bờ phía bắc thuộc xã An Hải ít trù phú, ít dân cư hơn. Tuy nhiên nói chung dân dùng cửa biển Sa Kỳ cũng như dân Cù Lao Ré rất giỏi nghề đi biển xa mà thời nay gọi là diễn dương. Họ không chỉ đi tìm những hải sản quý như hải sâm, ốc tai tượng ở vùng kế cận Cù Lao Ré mà còn muốn đến những vùng biển xa để khai thác. Hoàng Sa với đầy ắp những hải vật quý lạ, tất sẽ có sức hút họ đi tới đó. Nghề biển ở vùng này còn có được một thuận lợi là dễ dàng được cung cấp các vật liệu làm thuyền buồm như tre, lá, gỗ, kể cả gỗ kiền kiền làm cột buồm từ vùng rừng núi Quảng Ngãi, Quảng Nam ở cách không xa. Về mặt vị trí địa lý, vùng Sa Kỳ, Cù Lao Ré lại là nơi nhô ra biển Đông xa nhất. Do vậy cũng như dân đất liền thời mở cõi ấy, dân vùng này được chính quyền thời chú Nguyễn tín nhiệm, giao trọng trách khai khẩn tới đâu quản lý tới đó. Ngoài ra do hoàn cảnh lịch sử của xứ Đàng Trong muốn tồn tại từ thời Nguyễn Hoàng đã nghĩ đến phát triển giao thương ra biển khơi, tạo điều kiện phát triển mạnh đô thị giao thương quốc tế Hội An. Với sự có mặt của người Nhật, Trung Quốc, nhất là người phương Tây, mà từ đầu thế kỷ 16 họ đã phát triển giao thương về phương Đông khi thiết lập được các thương điếm từ Malacca đến Macau. Trận thủy chiến với người Hà Lan, hợp tác với quân Trịnh ở gần cửa Thuận An thời chú Nguyễn Phúc Nguyên đã thúc đẩy xứ Đàng Trong phải có kế hoạch thường xuyên thu lượm không những hải sản quý mà còn sản vật do đắm tàu, nhất là súng ống, để tăng cường sức mạnh trong cuộc chiến tranh với họ Trịnh ở đàng ngoài. Đó là những lý do khiến Cù Lao Ré, cửa biển Sa Kỳ, là cái nôi ra đời của đội Hoàng Sa. Về thời gian ra đời của đội Hoàng Sa, các sử sách Việt Nam và của cả Trung Quốc đều chép đội Hoàng Sa được thành lập vào đầu thời chú Nguyễn. Hải ngoại kỹ sự của Thích Đại Sáng, Trung Quốc viết năm 1696 chép, thời quốc Dương trước đã có những hoạt động của đội Hoàng Sa, và Phủ Biên Tạp Lục viết năm 1776 chép, tiền Nguyễn Thị, Đại Nam Thực Lục Tiền Biên 1821 chép, quốc sơ trí Hoàng Sa. Tuy nhiên, việc thành lập đội Hoàng Sa phải có trước hoặc trong thời chú Nguyễn Phúc Tần 1648-1687, tức là trước hoặc trong thời điểm ra đời cuốn sách Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, Năm 1686, cuốn sách đã bắt đầu chép các hoạt động ở Hoàng Sa. Đó là khoảng thời gian mà các chúa Nguyễn Phúc Lan 1635-1648, Nguyễn Phúc Nguyên 1613-1635, Nguyễn Phúc Tần cai trị. Ngoài ra, như ta đã biết ở trên, Phủ Biên Tạp Lục cũng như các tài liệu khác đều cho biết đội Hoàng Sa khi trở về đất liền vào tháng 8 âm lịch, vào cửa Eo hay Tư Hiền rồi nộp sản vật tại chính dinh ở Phú Xuân. Từ thời Nguyễn Phúc Nguyên, tuy không còn ở Ai Tử quản trị nữa mà mới vào dùng Phước Yên quản điền bên bờ sông Bồ, chi nhánh của sông Hương, song chính dinh chưa tới Phú Xuân. Thời chúa Nguyễn Phúc Lan mới bắt đầu dời chính dinh đến Kim Long vào năm Dương Hòa, năm đầu 1635, và thời chúa Nguyễn Phúc Tần mới dời qua Phú Xuân. Như thế, chúng ta có cơ sở để kết luận đội Hoàng Sa ra đời sớm nhất từ thời chúa Nguyễn Phúc Lan 1635-1648, hay chắc chắn hơn là từ thời chúa Nguyễn Phúc Tần 1648-1687, bởi chính vào thời kỳ này, các thuyền của đội Hoàng Sa mới đi vào cửa Eo Thuận An và nộp sản vật tại chính dinh Phú Xuân. Nhưng dù ở thời chúa Nguyễn nào thì thời điểm lập ra đội Hoàng Sa cũng chắc chắn ít ra là vào nửa đầu thế kỷ 17, hoặc nói như sử sách, vào đầu thời chúa Nguyễn. Đội Hoàng Sa đã hoạt động kể từ chúa Nguyễn Phúc Lan hay Nguyễn Phúc Tần đến hết thời kỳ chúa Nguyễn, cả thảy 7 đời chúa, gần một thế kỷ rưỡi. Phong trào Tây Sơn nổi dậy, chúa Nguyễn chạy vào đất Gia Định thì đội Hoàng Sa đặt dưới quyền kiểm soát của Tây Sơn, mà trong tài liệu còn lưu giữ tại nhà thờ họ Võ tại phường An Vĩnh, Cù Lao Ré, đã cho biết năm 1786, tức Thái Đức năm thứ 9, dân Cù Lao Ré đã xin chính quyền Tây Sơn cho đội Hoàng Sa hoạt động trở lại. Đến những năm cuối cùng của Tây Sơn, hoạt động của đội Hoàng Sa cũng bị ảnh hưởng, nên đến khi Gia Long năm thứ 2, 1803, mới cho đội Hoàng Sa hoạt động trở lại, như Đại Nam Thực Lục Chính Biên, quyển 22, đã ghi rõ, cai cơ Võ Văn Phú làm thủ ngự cửa biển Sa Kỳ, sai mộ dân ngoại tịch lập làm đội Hoàng Sa. Năm 1815, vua Gia Long sai đội Hoàng Sa đi đo đạc thủy trình ở Hoàng Sa. Từ năm 1816, vua Gia Long bắt đầu cử thủy quân cùng với đội Hoàng Sa lo việc kiểm soát đo đạc thủy trình ở Hoàng Sa. Đội Hoàng Sa trở thành tổ chức mang tính dân sự nhiều hơn. Theo truyền thống, dân Cù Lao Ré vẫn tiếp tục đi biển, trong đó có vùng Hoàng Sa có nhiều sản vật quý. Không có một văn bản nào ghi lại việc quyết định bãi bỏ đội Hoàng Sa, ngoài việc Sử Cương Giám Khảo Lược soạn năm 1877 của Nguyễn Thông cho biết đội Hoàng Sa bị bãi bỏ từ lâu trước năm soạn cuốn sách này, 1877. Thời Tự Đức, người ta không thấy biên niên sử còn chép các hoạt động của đội Hoàng Sa, vì theo phàm lệ của Đại Nam Thực Lục Đệ Tứ Kỷ chép vào đời Tự Đức, những việc thành lệ thường không được chép nữa mà thôi. Những hoạt động của đội Hoàng Sa cũng như thủy quân từ năm Minh Mạng thứ 17, 1836 đã trở thành lệ thường, như đã chép trong sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ. Tóm lại, tuy không biết thời gian chính xác đội Hoàng Sa đã ngưng hoạt động, chỉ biết vào năm 1877, khi Nguyễn Thông viết sách Diệt Sử Cương Giám Khảo Lược, thì đội Hoàng Sa đã bị bãi bỏ từ lâu rồi. Từ năm 1816, thủy quân đã đảm trách những việc xem xét đo đạc thủy trình, không còn giao phó hoàn toàn cho đội Hoàng Sa như trước nữa. Về mặt tổ chức phiên chế đội ngũ. Đội Hoàng Sa là một tổ chức dân binh vừa mang tính dân sự, vừa mang tính quân sự, vừa mang tính tư nhân, vừa mang tính nhà nước, vừa có chức năng kinh tế, vừa có chức năng quản lý thời ấy ở Biển Đông, ra đời từ đầu thời Chúa Nguyễn trong hoàn cảnh tay cầm cuốc, tay cầm gươm để mở đất khai hoang, mà người đứng đầu đơn vị hành chánh lớn nhất là Chưởng Dinh. Cần có dinh lũy để vừa cai quản về hành chánh khai hoang, vừa chỉ huy quân sự sẵn sàng chiến đấu. Đây là một tổ chức đặc biệt ở đàng trong, cũng như những tổ chức khác dưới triều Nguyễn như các sở đồn điền khẩn hoang, mà đứng đầu mỗi đồn điền là một quản cơ. Thời Chúa Nguyễn, theo Phổ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn quyển 3, có nhiều tổ chức dân binh như đội thủ ngự. Tuy là dân binh nhưng đội cũng được tổ chức theo hình thức tổ chức quân sự của đàng trong. Theo binh chế ở đàng trong, ngoài chính binh, tinh binh còn gọi là nội binh, các quan trấn thủ, lưu thủ ở địa phương thường lấy dân địa phương làm binh, canh giữ các nơi gọi là ngoại binh. Binh ấy còn gọi là thổ binh hoặc tạm binh hoặc thuộc binh. Số binh này rất đông, gấp mấy lần chánh binh mà lại không được trả lương tháng như chánh binh. Họ chỉ được miễn sư thuế mà thôi. Biên chế gồm dinh, cơ, đội, thuyền. Thuyền là đơn vị thấp nhất, mỗi đội gồm từ 40 đến 60 người. Điều khiển đội có cai đội và đội trưởng. Đứng đầu đội Hoàng Sa cũng là một cai đội. Những thành viên trong đội được gọi là quân nhân. Điều này đã thể hiện tính quân sự hóa nêu trên. Lê Quý Đôn trong Phổ Biên Tạp Lục cũng gọi những người trong đội Hoàng Sa là quân nhân, và ông cũng ghi nhận một trường hợp hai người bị trôi giạt vào cảng Thanh Lan, Hải Nam, và tám người khác bị mất tích khi bị bão vào năm Càn Long thứ 17, 1754, vì thế có dịch giả phương Tây, dịch đội Hoàng Sa là Compagnie Hoàng Sa, và phải hiểu là một tổ chức quân đội chứ không phải là tổ chức hội buôn mới đúng. Người chỉ huy đội Hoàng Sa là cai đội phải là vị quan lớn như cai đội Thuyên Đức Hầu, được phong tước hầu, đã được Lê Quý Đôn tra cứu sổ sách suốt từ 1702 Nhâm Ngọ đến 1713 Quý Tỵ, hoặc như cai đội Phú Nhuận Hầu cũng thế. Trong tờ trình ngày 1 tháng 10 năm Gia Long thứ 2, 1803, đã kiêm luôn chức khâm sai, cai thủ cửa biển Sa Kỳ và cai cơ thủ ngự. Tờ kê trình của Phú Nhuận Hầu được lưu giữ tại nhà thờ họ Võ, phường An Vĩnh nay là thôn Tây, xã An Vĩnh nay là Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khâm sai cai thủ, tức là chức trông coi cửa biển, thủ ngự là tổ chức tuần tra chống trộm cướp thời Nguyễn. Thời Chúa Nguyễn, mỗi năm lấy 70 xuất đinh để làm những nhiệm vụ của đội Hoàng Sa, theo phép tuyển như trên, song còn dựa vào khả năng đi biển mà tuyển chọn. Số lượng 70 là số lượng đặc biệt cho một đội dân binh như đội Hoàng Sa. Những quân nhân này chủ yếu là dân gốc xã An Vĩnh và một phần là dân xã An Hải ở đất liền và ngoài đảo Cù Lao Ré. Trong hầu hết các sử liệu chỉ nói đến xã An Vĩnh, chỉ riêng Việt Sử Cương Giám Khảo Lược quyển 4 của Nguyễn Thông là nói đến hai hộ An Hải và An Vĩnh, tức hai phường An Vĩnh và An Hải ở đảo Lý Sơn hay Cù Lao Ré. Theo lời truyền miệng của dân địa phương Cù Lao Ré để lại, việc tuyển lựa 70 suất của đội Hoàng Sa theo nguyên tắc định suất cho các dòng họ. Song cụ thể vẫn là theo lệ bổ tuyển quân nhân thời Chúa Nguyễn, những người gọi là quân nhân ấy được tuyển theo hệ thống xã, huyện, phủ. Do phải luân phiên, nên hàng năm các đội Hoàng Sa phải lo điều chỉnh quân số sao cho đảm bảo lệ này. Về mặt quyền lợi, ngoài việc được miễn sư thuế, họ còn được hưởng phần dư. Phần còn lại ngoài số sản vật thu được phải nộp cho nhà nước theo quy định. Lương thực mang đi cho 6 tháng được nhà nước cấp phát, song chủ yếu là gạo, còn thức ăn Phần lớn họ phải tự bắt cá bắt chim ở các đảo để sống. Họ phải mang theo củi lửa. Đời sống của quân nhân trong đó có đội Hoàng Sa thời chúa Nguyễn khả quan hơn đời sống của người dân thời đó. Tùy theo mỗi năm số thuyền đi từ 4 hay 5 chiếc, có khi đến 18 chiếc, số lượng 70 suất chia ra ở các thuyền như vậy, mỗi thuyền thông thường có khoảng 10 người. Mỗi chiếc thuyền do chủ thuyền hay thuyền trưởng cai quản. Về lịch hoạt động ở ngoài đảo. Theo những tài liệu như Chư Địa Chí, Hoàng Diệt, Địa Dư Chí, Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, Đại Nam Nhất Thống Chí, hàng năm đội Hoàng Sa bắt đầu đi từ tháng 3 âm lịch đến tháng 8 âm lịch thì về. Theo Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư hay Toản Tập An Nam Lộ thì lúc đi cuối đồng không nói thời gian về. Và theo Phủ Biên Tập Lục thì thường đi vào tháng Giêng âm lịch đến tháng 8 về. Nếu lương thực mang đi có 6 tháng, chép tháng Giêng là nhầm. Từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch, tức khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch, ở Quảng Ngãi là mùa khô, có gió Tây Nam rất thuận lợi cho việc đi biển, nhất là vùng Quảng Ngãi lại chỉ có bão trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, tức tháng 9 dương lịch đến tháng 12 dương lịch, nhất là hai tháng 9 và 10 âm lịch. Như thế, việc chọn thời gian hoạt động trên của đội Hoàng Sa là một lựa chọn rất khôn ngoan của tiền nhân. Đến tháng 8 gió Tây Nam yếu chuyển qua gió Đông Bắc thì thuyền của đội Hoàng Sa trở về vào cửa eo để nộp sản phẩm ở chính dinh là đúng lúc, hợp lý nhất. Hầu hết các tài liệu đều viết tháng 3 âm lịch đi từ Cù Lao Ré đến nơi bắt đầu hoạt động ở Hoàng Sa là 3 ngày 3 đêm. Riêng Đại Nam Nhất Thống Chí ghi 3-4 ngày đêm. Thời gian trên đều là thời gian thực tế đối với loại thuyền buồm nhẹ, chạy nhanh, khởi hành từ đất liền hay Cù Lao Ré đến đảo gần nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa. Dĩ nhiên, trong suốt 6 tháng hoạt động, đội Hoàng Sa tiếp tục đi khắp nơi xa hơn suốt các đảo từ phía Bắc. Riêng các hòn đảo xa phía Nam ở cuối quần đảo Trường Sa hiện nay là Côn Đảo Hà Tiên thì đã có đội Bắc Hải phụ trách và cũng lệ thuộc vào đội Hoàng Sa. Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong khu vực có nhiều bão tố, nên điều kiện lúc bấy giờ không cho phép trú cả năm, mà phải theo mùa. Như thế, quá trình hoạt động của đội Hoàng Sa cũng là quá trình xác lập và thực thi chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kéo dài từ đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, và theo luật lệ rõ ràng của nhà nước Việt Nam. Về phương tiện và trang bị, đội Hoàng Sa sử dụng các loại thuyền buồm nhẹ và nhanh. Theo Barrow, viết trong A Voyage to Cochinchina, thì các tàu thuyền xứ đàn trong dùng vào việc buôn bán ven biển, chài lưới, thu lượm hải sản và tổ yến trong nhóm quần đảo gọi là Paracels, thuộc nhiều kiểu dạng khác nhau. Cũng theo cuốn du ký Sumer Oriental của Thomas Pierce, người Bồ Đào Nha, được A. Cortesas dịch với nhan đề The Sumer Oriental, An Account of the East from the Red Sea to Japan, xuất bản tại London năm 1944, khoảng những năm 1513-1514, kể lại cuộc hành trình và những nhận xét của tác giả về các miền đất đã đi qua ở phương Đông, từ Biển Đỏ cho tới Nhật Bản, trong đó có tả Vương quốc Cauchy, China, tức đàn trong nước Đại Việt thời Lê Mạc. Tác giả cho biết có rất nhiều cư dân khai phá vùng bờ biển với một số lớn các lancharas, một loại thuyền buồm đi nhanh. Trong các tài liệu cổ của Việt Nam đã dẫn trên cho biết, đội Hoàng Sa chèo 5 chiếc thuyền câu nhỏ gọi là tiểu điếu thuyền, Phủ Biên Tạp Lục hay tiểu thuyền, Dư Địa Chí và Hoàng Diệt Địa Dư Chí. Thích Đại Sáng trong Hải Ngoại Kỹ Sự cũng viết, thời quốc Dương trước hàng năm sai thuyền đánh cá đi dọc theo bãi cát, lượm vàng bạc khí cụ của các thuyền buôn tấp vào. Mùa thu nước sông cạn chảy rút về hướng đông, bị một ngọn sóng đưa thuyền đi có thể trôi xa cả trăm dặm, sức gió dâng mạnh sợ có hiểm họa Trường Sa. Thích Đại Sáng cũng nói thuyền đánh cá ấy gọi là thuyền điếu xá. Chính chúa Nguyễn Phúc Chu cũng đã cho thuyền điếu xá, nghĩa là thuyền đánh cá, đón tiếp đệ tử và vật phẩm của Thích Đại Sáng đến sau tại đảo Tiên Bích Sa, tức Cù Lao Chàm. Khi Thích Đại Sáng rời Quảng Đông đi bằng loại thuyền lớn, chứa tới 400 người, phải dùng cả hai chiếc thuyền nhỏ dẫn đường. Tuy thuyền đi mau như bay, nhưng có lần bị mắc cạn, có lần suýt bị nạn vì không theo lối thuyền con chỉ dẫn. Thuyền đánh cá thế kỷ 17-18 ở nước Đại Việt được làm giản dị nhất là ở khu vực Sa Kỳ, Cù Lao Ré. Theo tài liệu được lưu lại ở đảo Cù Lao Ré mà ông Nguyễn Hạp, xuất thân từ gia đình ngư dân lâu đời ở Cù Lao Ré đã vẽ, thì thuyền loại này có mê hay đáy dưới bằng tre đan, trát phân trâu rồi quét dầu rái lên. Xong, phía trên thành thuyền là bằng gỗ chò hay sao, có ba cột buồm bằng gỗ kiền kiền và các bộ phận không quan trọng như các then thì làm bằng gỗ mù u có sẵn ở địa phương. Chính dân chài tự đóng thuyền lấy. Tuy nhỏ song lại nhẹ, dễ chạy nhanh và thường chạy bằng buồm. Có loại buồm như Thích Đại Sáng kể giống chiếc rìu, nhỏ nhẹ, ít người, lại chọn thời điểm thuận gió thì thuyền đi nhanh gấp 10 lần như Thích Đại Sáng ghi chép như trên. Thường thuyền ở vùng Cù Lao Ré, Sa Kỳ có ba cánh buồm đan bằng lá, các dụng cụ như lu chứa nước đều bằng tre. Gần đây ở Cù Lao Ré còn thấy một vài thuyền đánh cá có cấu trúc tương tự như những thuyền truyền thống xưa của vùng này đi biển xa như Hoàng Sa. Sự thật lịch sử đã cho biết các thuyền đánh cá Việt Nam với vật liệu nhẹ như trên nhỏ bé đã dễ dàng né tránh các đá san hô cũng như dễ dàng cập được vào bờ các đảo san hô ở Hoàng Sa và cũng thích hợp hoàn cảnh dân chài biển vùng Sa Kỳ, Cù Lao Ré đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình. Địa bàn hoạt động của đội Hoàng Sa có không gian rất rộng, khởi đầu là những đảo gần bờ biển nhất, song trong 6 tháng hàng năm, từ năm này qua năm khác, đội Hoàng Sa mở rộng phạm vi hoạt động khắp các đảo san hô ở Biển Đông, gồm quần đảo Hoàng Sa và kim quản đội Bắc Hải ở Trường Sa bây giờ. Nếu các đảo phía Bắc gần Phủ Liêm Châu, Hải Nam, Trung Quốc, thì các đảo phía Nam tiếp tới là Côn Lôn, Hà Tiên. Dù chính đội Hoàng Sa không đi khắp nơi, song do kiêm quản các đội khác như đội Bắc Hải, nên nó là đầu mối, thâu tóm mọi hoạt động trong phạm vi rất rộng, khắp các đảo Biển Đông, chạy dài ngoài khơi dọc các tỉnh miền Trung Bộ Việt Nam, khoảng Quảng Trị, Thừa Thiên, từ phía tây nam đảo Hải Nam xuống tới vùng Trường Sa hiện nay. Về nhiệm vụ, đội Hoàng Sa cần phải làm những công việc sau. 1. Thu lượm các sản vật từ các tàu đắm, các hải sản quý từ vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Phía nam tức phần Trường Sa hiện nay do đội Bắc Hải phụ trách và 2. Kiêm quản trông coi đội khác cùng làm nhiệm vụ xong ở địa bàn khác như đội Bắc Hải ở phía Nam. Theo Phổ Biên Tạp Lục quyển 2 Đại Nam Thực Lục Tiền Biên quyển 10 Đại Nam Nhất Thống Chí quyển 6. Ngoài ra, về sau còn đảm trách đi xem xét, đo đạc thủy trình dùng quần đảo Hoàng Sa. Nhiệm vụ này bắt đầu thời Gia Long mới được ghi. Theo Đại Nam Thực Lục Tiền Biên đệ nhất kỷ quyển 50 quyển 52. Riêng về nhiệm vụ do thám canh giữ ngoài biển trình báo về các bọn cướp biển thì đơn xin phường An Vĩnh tách khỏi xã An Vĩnh ngày 1 tháng 2 năm Gia Long thứ 3 1804 đã đề cập đến ở trên đây, chứng tỏ người dân đã tha thiết tự thấy có nhiệm vụ này. Đương nhiên khi dân binh tình nguyện thì nhà nước dễ chấp nhận vì nhà nước không phải tốn công đứng ra tổ chức giả lại tính chất bán quân sự của đội Hoàng Sa, đương nhiên phù hợp với nhiệm vụ này. Như thế, nhiệm vụ của đội Hoàng Sa rất nặng nề, không thuần túy về kinh tế khai thác tài nguyên mà còn làm công tác quân sự và quản lý biển đảo. Công việc này rất quan trọng trong thời các chúa Nguyễn và thời kỳ đầu nhà Nguyễn. Trong công việc khai thác tài nguyên, đội Hoàng Sa đã thu lượm nhiều hải vật quý lạ ở Hoàng Sa như hải sâm, ốc hoa, ốc tai voi, có chiếc lớn như chiếc chiếu, bụng có châu ngọc lớn như ngón tay trẻ em, sắc đục, không bằng sắc con trai châu, sông, vỏ ốc có thể tách ra từng phiến, cũng có thể dùng vỏ ốc làm thành vôi. Có thứ ốc xà cừ người ta có thể dùng để giá các đồ dùng. Có con đại mạo hay đại mội, tức con đồi mồi rất lớn hay con hải ba, tức ba ba biển, tục gọi là con trắng bông, cũng giống như con đồi mồi nhưng nhỏ hơn. Những hải sản quý trên tuy cũng có nộp cho nhà vua theo quy định, song vẫn cho đội Hoàng Sa bán, thường thì bán cho thị trường Hội An, nơi tiêu thụ nhiều và có giá hơn. Quan trọng hơn là các hàng hóa từ các tàu đắm mà Toản Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư viết rằng hàng hóa thu được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng ống. Phủ biên tập lục thì ghi những đồ hải vật như gươm và ngựa, bằng đồng hoa bạc, tiền bạc, vàng bạc, đồ đồng, thiết khối, chì đen, súng, ngà voi, sáp ong, đồ sứ. Lê Quý Đôn hồi làm hiệp trấn Thuận Hóa trong phủ biên tập lục có cho biết trong sổ biên của cai đội Thuyền Đức Hầu, người chỉ huy đội Hoàng Sa trong nhiều năm, đã vào Phú Xuân nộp các sản vật thu lượm được từ Hoàng Sa cụ thể như sau: năm Nhâm Ngọ 1702, đội Hoàng Sa lượm được 30 thoi bạc; năm Giáp Tuất 1704, lượm được 5.100 cân thiết; năm Ất Dậu lượm được 126 thoi bạc. Còn từ năm Kỷ Sửu 1709 đến năm Quý Tỵ 1713, tức là trong khoảng 5 năm, thỉnh thoảng họ cũng lượm được mấy con đồi mồi và hải sâm. Cũng có lần họ chỉ lượm được mấy khối thiết, mấy cái bát đá và hai khẩu súng đồng, 9P Poivre. Viết trong du ký năm 1750 rằng, người ta đã thấy ở Đô Thành Huế những khẩu súng thần công bằng sắt cỡ đạn 6 livres, có trang trí chữ ghi của công ty Đông Ấn Hà Lan. Những khẩu súng này đã thu lượm được ở quần đảo Paracels trong số các di vật của các tàu đi qua đây bị đắm. Chắc chắn trong thời còn chiến tranh, súng đạn thu lượm được ở các tàu đắm ở Hoàng Sa là rất quý giá. Việc đi biển xa, viễn dương khiến các thành viên đội Hoàng Sa rất giỏi đi biển. Từ thời Gia Long Minh Mạng Thiệu Trị, thủy quân hoạt động mạnh ở Hoàng Sa cũng đều nhờ những người hướng dẫn hải trình là những dân đi biển giỏi, trong đó có dân binh đội Hoàng Sa. Chính vì thế, các thuyền thuộc lực lượng thủy quân Triều Nguyễn từ Kinh Thành Huế trước khi ra Hoàng Sa phải tới tập trung ở Quảng Ngãi. Lính Hoàng Sa đi dễ khó về. Với nhiệm vụ nặng nề, công việc nguy hiểm, biển khơi ẩn chứa nhiều tai họa khó lường. Trong khi phương tiện thời đó lại khá thô sơ, những người lính trong đội Hoàng Sa thời đó hầu như thường phải đối mặt với sự hy sinh, với cái chết. Chính vì vậy nên ngoài lương thực nước uống, họ còn mang theo một đôi chiếu, 7 sợi dây mây hay cây ré, 7 cái đòn tre. Nếu chẳng may có mệnh một ở giữa biển, thì dùng chiếu ấy quấn xác, đòn tre dùng làm nẹp và lấy dây mây bó lại rồi thả xuống biển. Chiếc thẻ tre nhỏ ghi rõ tên tuổi quê quán, phiên hiệu đơn vị của người mất được cài kỹ trong bó chiếu cũng là dấu hiệu nhận biết nếu có ai vớt được. Quả thật họ đúng là những chiến sĩ dũng cảm, vì nước quên thân, được nhân dân luôn tôn vinh tưởng nhớ. Tại xã An Vĩnh, nay thuộc thôn An Vĩnh, xã Tự Kỳ, hiện còn di tích một ngôi miếu cạnh cửa biển Sa Kỳ, là ngôi miếu Hoàng Sa thờ lính Hoàng Sa và thờ bộ xương con cáp voi tương truyền do binh Hoàng Sa đưa từ Hoàng Sa về. Ngôi miếu này bị phá hủy trong thời kỳ chiến tranh và bộ xương cáp voi thần linh ở miếu này được chuyển sang thờ tại lăng thánh ngay cạnh ngôi miếu xưa. Tại Cù Lao Ré hiện vẫn còn âm linh tự tức miếu Hoàng Sa ở thôn Tây xã Lý Vĩnh, tức phường An Vĩnh xưa và âm linh tự ngoài trời ở xã Lý Hải tức phường An Hải xưa, cũng tại xã An Vĩnh và cả làng An Hải, cả đất liền lẫn ngoài đảo Cù Lao Ré có tục tế đình và làm lễ khao quân, tế sống để tiễn lính đội Hoàng Sa lên đường làm nhiệm vụ. Hàng năm vào ngày 20 tháng 2 âm lịch tại các đình làng. Hiện nay chỉ còn đình làng xã Lý Hải, tức phường An Hải xưa, lính Hoàng Sa được tế sống vì nhiệm vụ quá nguy hiểm. Lính Hoàng Sa đi dễ khó về, trừ các chỉ huy như đội trưởng thuyền trưởng, các lính thường lấy trai tráng chưa có gia đình, vừa khỏe mạnh, vừa không vướng vợ con. Tại thôn An Vĩnh thuộc xã Tự Kỳ hoặc tại đảo Cù Lao Ré, có nhiều gia đình còn gia phả và bàn thờ những người đi lính Hoàng Sa, như nhà ông Phạm Quang Tĩnh ở thôn Đông xã Lý Vĩnh có nhà thờ, và gia phả ông Tổ Phạm Quang Ảnh, người được vua Gia Long cử làm đội trưởng đội Hoàng Sa năm 1815. Trong buổi tế sống lính Hoàng Sa đó, họ làm những hình nộm bằng khung tre và dán giấy ngũ sắc để giả hình người và đem tế tại đình. Tế xong họ đốt đi, hoặc đóng thuyền bằng thân cây chuối, đặt hình nộm lên và thả trôi ra biển, gọi là khao lễ thế lính Hoàng Sa, còn gọi là lễ tế sống lính Hoàng Sa. Với quan niệm các hình nộm kia sẽ gánh chịu mọi hiểm nguy tai nạn trên biển thay cho đội Hoàng Sa, và cầu mong cho người thân của họ bình an trở về. Ngày nay tại các nhà thờ tộc họ có người đi lính Hoàng Sa đều có tổ chức tục lễ như thế, và hiện tại các gia đình, các tộc họ cũng còn giữ bài văn khao thế lính Hoàng Sa gồm một nửa chữ Hán, một nửa chữ Nôm, có đoạn ngày hôm nay hoặc đêm nay, buổi sáng nay, có theo ý người, ba chấm, ở tỉnh, ba chấm, nước Đại Nam, xin cúng thế một cổ thuyền mô hình trôi theo đường thủy Hoàng Sa, mấy cổ bàn vàng bạc đáp lễ thần quan, xin dâng lên khảo thủy đạo một tiệc, thành kính bày lễ la liệt, vân vân. Văn tế do ông Nguyễn Xuân Cảnh, 72 tuổi, thôn Tây, xã Lý Hải, huyện Lý Sơn cất giữ. Đội Bắc Hải. Đội Bắc Hải hoạt động dưới sự kiêm quản của đội Hoàng Sa trong khu vực phía nam của Biển Đông, tức quần đảo Trường Sa và vùng phụ cận. Dưới thời Đại Việt, chúa Nguyễn cai quản Nam Hà, dần dần tìm ra các đảo san hô hết sức rộng ở Biển Đông. Do vậy, ngoài đội Hoàng Sa, còn thành lập thêm đội Bắc Hải để khai thác quản lý các đảo này. Tuy nhiên, các chúa Nguyễn vẫn để đội Hoàng Sa kiêm quản để có một đầu mối, hầu có thể dễ dàng nắm tình hình ở Biển Đông. Như vậy, cai đội Hoàng Sa đồng thời kiêm quản đội Bắc Hải. Về thời điểm ra đời của đội Bắc Hải, các tài liệu hiện không cho biết chính xác, chỉ biết chắc chắn là đội Bắc Hải ra đời sau đội Hoàng Sa và trước năm 1776, tức là trước khi Lê Quý Đôn viết Phủ Biên Tạp Lục, trong đó lần đầu tiên đề cập đến hải đội này. Phủ Biên Tạp Lục, quyển 2 của Lê Quý Đôn đã ghi chép rất cụ thể về đội Bắc Hải như sau. Họ Nguyễn còn thiết lập một đội Bắc Hải. Đội này không định trước bao nhiêu suất, hoặc chọn người thôn Tứ Chính ở gần bờ biển thuộc phủ Bình Thuận, hoặc chọn người làng Cảnh Dương, lấy những người tình nguyện bổ sung vào đội Bắc Hải. Ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi và chỉ thị sai phái đội ấy đi làm công tác. Những người được bổ sung vào đội Bắc Hải đều được miễn nạp tiền sưu cùng các thứ tiền lặt vặt như tiền đi qua đồn tuần, qua đò, không thể nói miễn tiền thuế. đội Bắc Hải hoạt động trên vùng biển phía nam ở quần đảo Trường Sa hiện nay và cả Côn Lôn, Hà Tiên để tìm kiếm lượm lặt những hạng đại mội hải ba, đồn ngư, tất cả heo lớn như con heo, lục quý ngư, hải sâm, con đĩa biển. Ở phía nam biển Đông, khu vực Trường Sa hiện nay ít có bão lớn, không nguy hiểm, ít có vụ đắm tàu nên rất ít thu lượm được các sản vật từ tàu đắm như vàng bạc súng ống, mà chủ yếu là hải sản, đặc biệt là loại cá heo, đồn ngư. Đội Bắc Hải được các tài liệu ở các thời gian sau thế kỷ 19 tiếp tục ghi chép. Đại Nam Thực Lục Tiền Biên soạn xong năm 1844 chép rằng đội Bắc Hải mộ dân thôn Bình Thuận Tứ Chính hoặc xã Cảnh Dương được lệnh cởi thuyền nhỏ ra các đảo ở Bắc Hải lượm hóa vật, cũng do đội Hoàng Sa Kim quản. Đại Nam Nhất Thống Chí quyển 6 tỉnh Quảng Ngãi soạn xong năm 1882 cũng còn viết đội Bắc Hải ra đảo Côn Lôn tìm lấy hải vật, cũng do đội Hoàng Sa Kim quản. Không có tài liệu nào cho biết đội Bắc Hải ngưng hoạt động trước hay sau đội Hoàng Sa. Trích từ Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Việt Nam, báo Thanh Niên, ngày 1 tháng 1 năm 2008.